Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong ngày thứ năm trong tuần Cửu Nhật chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chủ đề ngày thứ năm hôm nay đó là làm bạn và bước đi với Chúa Thánh Thần, cầu cho các bệnh nhân. Bạn đang cô đơn à? Dạ thưa cha, con cô đơn lắm, con chẳng có bạn bè gì cả, chẳng ai hiểu con. Còn anh, này nó phấn khởi lắm cha, nó đi đâu nó cũng có bạn hết, nó được cái nó cởi mở, đi đâu cũng có bạn. Còn anh kia, này nó chỉ chơi với mỗi thằng sau nó thôi, nó chẳng chơi với ai cả. Anh thấy có ba loại người. Một người thì cô đơn chẳng đi chơi được với ai. Người thì chơi với hết mọi người, còn người thì chỉ có hai đứa nó chơi với nhau. Có một người bạn mà cả ba loại người ấy không biết là họ có muốn làm bạn với người ấy hay không. Họ đã làm bạn với người ấy chưa? Người bạn đó là ai? Người bạn đó là ai? Nãy anh chị em vẫn hát đó, xin ngôi ba Thiên Chúa. Tôi nghe anh bạn kia hát xin ba ngôi Thiên Chúa. Cái nó bảo này nó tham lắm cha, xin ngôi ba Thiên Chúa nó không chịu, nó xin cả ba ngôi Thiên Chúa đến với nó cơ. Thì thưa anh chị em, ba ngôi cũng là một. Ngôi ba Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa, và ba ngôi đều là Thiên Chúa hết. Vậy thì các bạn có để cho ngôi ba Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần làm bạn với các bạn hay không? Làm bạn và bước đi, người đồng hành mà bây giờ ta gọi là hiệp hành. Muốn hiệp hành được với người khác, một giáo hội muốn gọi là hướng đến một giáo hội hiệp hành thì giáo hội đó phải có Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần không có hiệp hành được. Không có Chúa Thánh Thần chỉ có nói hành thôi chứ không có hiệp hành. Không có Chúa Thánh Thần chỉ có hành hạ thôi chứ chẳng có hiệp hành được. Không có Chúa Thánh Thần thì chỉ có hiệp nhau lại mà hành hạ người khác thôi. Một mình thì mình hành hạ không đủ, hiệp nhau lại, cả nhóm, cả cộng đoàn, cả hội đồng, cả ban họp nhau lại để mà hành hạ người khác. Nếu không có Chúa Thánh Thần, không có Chúa Thánh Thần chẳng có tình yêu. Vì Chúa Thánh Thần là tình yêu, là ngọn lửa làm sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá. Chúa Thánh Thần là nguồn sự hiệp nhất. Chúa Thánh Thần phá đổ mọi ngăn cách. Chúa Thánh Thần làm cho người làm cho những kẻ xa xôi trở thành láng giềng bạn hữu, và làm cho những người xa lạ trở thành bạn hữu anh em. Cho nên muốn hiệp hành với người khác, muốn làm bạn và bước đi với người khác thì điều trước tiên là ta phải làm bạn và bước đi với Chúa Thánh Thần. Có người bảo cha làm gì mà tới lắm nến thế này, lắm điện thế này, bảo hôm giờ. Biết anh chị em có để ý không? Dù có kiểu nào thì kiểu vẫn chỉ có 7 ngọn thôi. 7 ơn Chúa Thánh Thần đấy. Biểu tượng của 7 ơn Chúa Thánh Thần. 7 không phải là chỉ có bấy nhiêu mà thôi, mà số 7 là số tượng trưng của sự viên mãn, sự tràn đầy, sự hoàn hảo hoàn toàn. Là đầy tràn mọi ơn. Chứ không phải chỉ có 7 ơn mà thôi. Tất cả những gì chúng ta nhận lãnh đều là ơn Chúa Thánh Thần. Vậy mà, này nó xấu lắm cha, sao vậy? Nó cần thì nó gọi con, không là nó bỏ à. Vậy có là bạn hay không? Này cha, con chơi với nó từ bé đến giờ đó. Lúc mà con vui, con buồn, con giàu, con nghèo, nó đều bên con hết. Đó mới là người bạn đích thật. Mà có được người bạn đích thật đó là cái ân huệ. Tôi ở chung có anh bạn, không làm bạn được với ai và cũng chẳng ai muốn làm bạn với anh. Vì anh ấy luôn luôn lấy mình làm trung tâm. Cái điều gì anh đã quyết định, anh đã gọi là set up vào trong đầu anh rồi thì anh cứ vậy anh làm, không có thay đổi. Đã vô đầu rồi là không thay đổi, nó giống như là giữ cái dữ liệu nó nạp vào trong bộ máy vi tính rồi thì nó cứ tới đó, cứ như vậy thì nó là như thế. Nó là bộ máy chứ không phải là con người. Mà chúng ta là con người chứ không phải là bộ máy. Cho nên con người thì chơi với người này thì thế nọ, chơi với người kia thì thế kia. Đây cứ một mực như vậy thôi. Tức là người ta phải thích nghi với anh ta chứ anh ta không thích nghi với ai cả. Hoàn cảnh phải thích nghi với anh ta chứ anh ta không thích nghi với hoàn cảnh. Cứ nhắc không thay đổi, một là một, hai là hai. Cứ đúng giờ là đứng dậy bật đi lên. Đang nói chuyện để ra mà cứ đúng giờ là bật đi lên. Hỏi tại sao anh đi lên sớm vậy? phải đánh răng ngay vì chậm 15 phút là răng nó sâu. Ăn cơm xong chờ ngồi nói chuyện với mọi người, bảo không, đứng dậy anh đi trước 15 phút vì ăn cơm xong là phải đi đánh răng ngay. Vì ăn cơm xong mà chờ mọi người đứng dậy là mất trễ 15 phút, mà trễ 15 phút là sâu răng. Cứ nghĩ vậy là cứ như thế. Rồi cầm trái cây lên, mấy anh em đùa nhau bảo, có chừng nó quá đát rồi đó, ăn vô là không được đâu. Mà vậy thì mình ăn nhanh lên cho nó kịp đát. Với là bổ ăn, bụp. Chỉ dừng một phút sau là hết đát, thế làm như thế. Đầu ngóc nó cứng như thế. Bên không ai làm bạn được cả như thế. Và anh cũng nói là mình chẳng quen làm bạn được với ai cả. Nhưng mà cho dẫu mình không làm bạn được với ai, vẫn có một người muốn làm bạn với mình. Cho dù không ai muốn làm bạn với tôi, vẫn có một người muốn làm bạn với tôi. Vấn đề là tôi có chịu hay không thôi. Tôi có đồng ý hay không thôi. Tôi có chấp nhận hay không thôi. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Chúa Thánh Thần. Người ấy luôn luôn muốn làm bạn với ta. Người ấy luôn luôn bước đi với ta, dù gian nan, dù vất vả, dù lên thác xuống gành, dù ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh thì vẫn luôn luôn đồng hành với ta. Có một người bạn như thế mà mình không nhận thì phí quá, uổng quá. Cho nên có những người lúc mình vui thì họ u bâu lại, lúc mình thành công thì họ súng xít, nhưng mà lúc thất bại thì gói biết liền. Lúc mà xa cơ thất thế biết liền người bạn thật hay không bạn thật. Chỉ có lúc mình xa cơ thất thế, lúc mình cùng khốn mới biết ai là bạn thật. Cho nên tôi thấy có những người giáo dân, chúng con vẫn trung thành với cha, dù cha có thế nào. Chúng con vẫn luôn âm thầm cầu nguyện, đúng giữ mỗi ngày ba kinh kính mừng như cha đã hứa, đã nói và chúng con đã hứa suốt 10 năm nay. Cứ bong 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 là con nhớ đến long 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 là bắt đầu lần chuỗi nhớ đến cha. Dù ở phương trời nào, kẻ bên Âu, kẻ bên Mỹ, kẻ bên Phi, vẫn là những người bạn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn những người bạn ấy. Những người bạn âm thầm lặng lẽ hỗ trợ đồng hành với tôi trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa. Hallelujah! 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 Lòng thương xót!
Phục sinh!
Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Cứ như vậy đi thưa anh chị em. Có một người bạn là Chúa Thánh Thần, và chính nhờ Chúa Thánh Thần mà tôi mới có được những người bạn lặng lẽ âm thầm hết sức trung thành ấy. Người ấy là một ông lão 90 tuổi. Thưa cha, con viết email này để nói với cha rằng cha vẫn còn có những người như chúng con hỗ trợ đồng hành với cha. Con 91 tuổi, đang ở bên Mỹ. Không biết gọi điện thoại, không biết làm sao liên lạc được với cha, con email đại, nhắn tin đại, hy vọng cha nhận được. Chỉ muốn nói với cha rằng là cha cứ an tâm, có chúng con là những người bạn vẫn đồng hành với cha. Tuyệt vời. Thưa cha, con được cổ chi không có đạo, gửi cha trái sầu riêng về cho bà cố ăn cho vui, và mấy cái bánh gọi là bánh tráng, hay gọi là bánh tráng gì đó, tráng trộn cay cay, cái bánh tráng trộn cay cay ăn nó ngon mà nó dễ bị ghiền. Ông cha trên lầu nói, anh Long có anh tráng trộn không? Bảo có, cho em nhớ để cho em với. Thích lắm, mà ông bảo mỗi lần ăn là nó cay, nó bốc mồ hôi, nó bốc hết đầu, mà nó sướng. Mà ăn là phải lấy ra chừng 5 miếng, thì lấy 5 miếng thôi rồi đóng nắp lại. Chứ không thôi là cứ vô, vô, nó cay, nó xít xoa, rồi lại vô tiếp, vô tiếp. Tôi chụp hình tôi gửi sang cho đứa bên Mỹ, đứa mà vẫn đồng hành với chúng tôi, nhóm thiện nguyện. Nhìn bánh tráng trộn nhớ giật mình, trời, bên Mỹ tôi còn thèm quá. Bánh tráng trộn nhớ lại ngày xưa, đi công tác là cứ bánh tráng trộn mà ăn nó sướng, nó cay. Thì có những người bạn đồng hành với mình như vậy. Người bạn ấy đâu cần phải không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, không phân biệt trình độ. Không phải là chỉ có tiến sĩ mới chơi với tiến sĩ, không phải chỉ là chúng tôi là bình dân học vụ chơi với bình dân học vụ. Những người bạn ấy chẳng phân biệt trình độ, giai cấp, giàu nghèo, sang hèn, mạnh yếu. Những người bạn đó mới thật là những người bạn. Mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho những người bạn ấy nối kết được với nhau. Và người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất với chúng ta là người bạn luôn luôn muốn ta làm bạn với người ấy và bước đi với người ấy. Người ấy là Chúa Thánh Thần. Cho nên Phaolô gắn bó được với những người cộng sự của mình, với những người mà Phaolô rao giảng là nhờ Chúa Thánh Thần. Phaolô bảo rằng là khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn và nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Khi phục vụ Thiên Chúa, phải rơi lệ vì gặp bao thử thách do âm mưu của người Do Thái, là những người mà đồng môn, đồng đạo. Đấy, những người đúng đã phải là bạn với mình chứ. Nhưng mà những người ấy lại là những người mà âm mưu hãm hại mình. Phaolô phải rơi lệ. Đi loan truyền lòng thương xót, Chúa cũng vậy. Phải rơi lệ vì chính những người mà đúng ra họ phải hỗ trợ mình. Đồng môn, đồng đạo, đồng hương, đồng trí, đủ thứ đồng hết. Mà không cùng một việc, đó là đồng lòng thương xót. Họ chống, họ phá, họ thử thách mình. Rơi lệ buồn lắm chứ. Đáng lý những người anh em ấy phải hỗ trợ mình, tại sao lại chống đối, tại sao lại hãm hại, tại sao lại tìm mọi cách để mà cản phá, thọc gậy bánh xe rồi ném đá giấu tay. Tại sao như thế? Đau lòng rơi lệ. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Không bỏ qua điều gì có ích cho anh em. Người bạn thân thiết thực sự là người như thế, là không bỏ qua điều gì hữu ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em nơi công cộng cũng như chốn tư gia. Không bỏ qua điều gì hữu ích mà không nói cho anh em biết về lòng Chúa thương xót. Cho dù nơi công cộng cũng như chốn tư gia, cho dù ở giữa một cộng đoàn cả 50.000 người, hay chốn tư gia, hay trong căn phòng với chỉ một mình tôi, thì không bỏ qua điều gì hữu ích cho anh em mà tôi không làm. Là cho anh em biết về lòng thương xót Chúa. Cho dù một mình tôi trong căn phòng, hay một mình tôi mà nằm ở giữa cả 50.000 con người, vẫn cứ như thế, không thay đổi. Vẫn cứ làm tất cả những gì có thể hữu ích cho anh em, đó là cho anh em nhận biết lòng thương xót của Chúa. Chỉ cần anh chị em nhận biết lòng thương xót Chúa, mở lòng ra, thì ân phúc tràn trề Chúa ban cho anh chị em. Khao khát cái điều đó, không bỏ qua một điều gì có thể ích lợi cho anh em mà không làm. Giờ đây, bị thần khí trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Mỗi lần đến một nơi mới, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Từ huyện sĩ về Chi Hòa, đến giáo điểm, về trung tâm mục vụ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thần khí bảo đi thì đi. Chúa sai đi thì đi. Chúa ở đến là đến. Chúa bốc đi là đi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trừ điều này là tôi đến bất cứ thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xương xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Xương xích và gian truân chờ đợi. Điều đó tôi biết. Đi đến đâu loan truyền lòng thương xót Chúa, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà biết rằng là xương xích và gian truân đang chờ đợi. Thử thách, đe dọa, khó khăn, trở ngại, chống đối đang chờ đợi. Đi không? Ui giời ơi, đi mà như vậy đi cái gì? Không có sẵn sàng. Đi không?
Đi.
Đi không?
Đi.
Xương xích, trói buộc, trở ngại, khó khăn, thử thách, sỉ nhục chờ đón chúng ta ở phía trước trên con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đi không?
Đi.
Ông kia ngồi buồn bã, còn tưởng ngon lắm chú, tôi tưởng đi với cha đi xe hơi, tưởng đi nhà hàng, tưởng đi picnic, tưởng đi du lịch, chứ đi vậy thì con không đi. Không đi thì làm gì vậy? Không đi thì tôi đi. Thế thôi. Thế thôi. Thế sao giờ? Bắt nó đi được ích lợi gì không? phụng phà phụng phịu, mặt nó chảy ra, ăn thua gì, xịn xuống ăn thua gì, đúng không? Ai muốn đi thì
đi,
ai không đi thì
thôi,
thôi chứ làm gì giờ, chứ còn làm gì nữa. Không biết trả lời sao, thì thôi chứ làm gì giờ, thì uống nước vậy. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì. Sống tới tuổi này rồi, mạng sống tôi coi thật chẳng đáng gì. Miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Thế thôi. Mạng sống này không là gì. Nếu có chết thì xin hiến dâng cho khoa học, để ít ra cũng còn ích lợi cho những người sống. Cái thân xác này, đôi mắt này lấy đi, trái tim này lấy đi, bộ phận cơ thể lấy được cái gì cứ lấy cho khoa học, để giúp cho những người khác. Mạng sống này chả là gì, miễn sao là đi hết con đường lòng thương xót Chúa. Chu toàn sứ mạng Chúa trao là loan truyền lòng thương xót Chúa và long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa, về những gì mà Chúa ban, về ân sủng lòng thương xót Chúa dành cho những người tin vào Chúa. Thế thôi. Được chưa anh chị em? Được chưa? Tôi không bỏ qua điều gì, trái lại rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Không bỏ qua điều gì hết, mà đã rao giảng, đã loan truyền, loan báo cho anh em về ý định của Thiên Chúa tất cả. Mà ý định của Thiên Chúa chỉ là muốn cứu vớt tất cả mọi người. Ý định của Thiên Chúa là muốn mọi người mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, để được Chúa yêu thương, để được Chúa cứu vớt, để được Chúa cứu độ, để được vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Khao khát điều đó, mong mỏi điều đó, mong ước điều đó, mà Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài cũng chỉ khao khát như vậy thôi. Ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng lạy Cha, xin tôn vinh Con. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Con, Con đã cho họ biết danh Cha. Con đã cho họ biết danh Cha, họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho Con và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho Con đều do bởi Cha, vì Con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho Con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng Con từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai Con. Con cầu nguyện cho họ. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì Con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của Con, và Con được tôn vinh nơi họ. Chúa Giêsu được tôn vinh nơi chúng ta. Thấy điều đó kỳ diệu lắm. Chúa Giêsu được tôn vinh nơi chúng ta, vậy thì mỗi một người chúng ta làm sao để tôn vinh Thiên Chúa đây? Để trong cách sống của mình, qua những lời chứng của mình, là cách mà mình tôn vinh Chúa. Sỉ nhục thuộc về tôi, còn vinh quang là thuộc về Thiên Chúa. Qua cuộc sống của mình, qua cách mà mình làm bạn và bước đi với Chúa Thánh Thần, thì ta tôn vinh Thiên Chúa. Ta không thể tôn vinh Thiên Chúa được nếu không làm bạn và bước đi với Chúa Thánh Thần. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Và vì ta ở trong thế gian nên Chúa cầu nguyện cho ta. Chúa Giêsu về trời nhưng không để ta mồ côi, vẫn ở với ta mọi ngày cho đến tận thế, nơi bí tích thánh thể, nơi lời của Chúa. Và Chúa Giêsu về trời, nếu Thầy không về thì đấng bảo chữa không đến với các con. Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì Thầy đi thì đấng bảo chữa ấy là Chúa Thánh Thần mới đến với các con được. Và nhờ có Chúa Thánh Thần là người làm bạn và bước đi với ta, đồng hành với ta, hiệp hành với ta, cho nên ta ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian là vì như vậy. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ cha đã ban cho con, vì họ thuộc về cha. Ta vẫn còn ở thế gian, mà thế gian không phải là thế ngay. Nó gian, nó không có ngay. Cho nên ta sẽ dễ bị lọt lưới lắm. Ta sẽ dễ bị mắc bẫy lắm. Ta dễ bị họ thọc gậy bánh xe, họ ném đá giấu tay lắm. Ta không thể làm gì được đâu, vì quyền lực của thế gian bởi ma quỷ sư dữ nó điều khiển. Mà thế lực, quyền lực của ma quỷ, của sư dữ thì ta không thể chống lại được. Cho nên phải có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ma hạnh phúc cho ta là vì được đồng hành làm bạn với Chúa Thánh Thần. Ngu gì mà không đi với một người bạn ấy? Tại sao anh cứ lùi lũi một mình như thế? Tại sao anh cứ cô đơn như thế? Tại sao anh cứ buồn bã như thế? Vì con buồn quá, con cô đơn quá, con chán quá, không ai chơi với con, không ai hiểu con, không ai cảm thông với con. Đó là thế gian. Đừng tìm an ủi nơi thế gian, đừng tìm sự bênh chữa của người đời, mà hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa như mẹ Maria. Mà hôm nay chúng ta kết thúc tháng hoa. Tháng hoa, tháng chúng ta đã dâng lên mẹ những bông hoa tươi, có hương, có sắc. Những bông hoa dù thơm mấy rồi cũng hết, dù đẹp mấy rồi cũng tàn, nhưng hoa lòng thương xót không bao giờ tàn lụi. Không bao giờ tàn lụi, hoa lòng thương xót ấy càng xài càng thơm, càng xài thì càng nở. Hoa lòng thương xót mà mỗi người đón nhận từ nơi Đức Giêsu con của mẹ. Rồi ta đi ta loan báo, ta đi loan truyền cho mọi người, ta đi làm chứng cho mọi người về bông hoa lòng thương xót ấy. Mà trong tháng hoa vừa rồi, anh em chúng tôi, nhóm Thiện Nguyện Tín Thác đã đem hoa lòng thương xót ấy đến cho những người cùi, đến cho những người cô nhi, đến cho những người dân tộc ở Kon Tum. Rồi anh em Phát Vọng đã đi đến đảo Ma cho những người dân tộc, cho những người cô đơn, những người cô thân, cô thế. Hoa lòng thương xót ấy càng trao ban, càng nở mãi không tàn. Xin mẹ cho hoa lòng thương xót trong trái tim mỗi người chúng ta được luôn thơm, được luôn tươi, vì chúng ta được tưới gội trong đại dương lòng thương xót bởi máu và nước từ trái tim Chúa. Mời anh chị em và các bạn cùng hướng về mẹ và lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Anh chị em mở trang 92, bài 37 ngàn hoa của linh mục nhạc sĩ Kim Long, dâng lên mẹ những bông hoa lòng thương xót. Xin mẹ đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần cho mỗi người chúng ta cũng mạnh dạn làm bạn và bước đi với Chúa Thánh Thần.